Độc tôn tam giới, chương 594, tam đại thiên tài của Thủy Nguyệt Nhất Mạch 1, góc truyện audio.com, mà theo thời gian trôi qua, Giang Trần cách thiên linh khu cũng càng ngày càng gần. Hắn cơ hồ là không thể chờ đợi được muốn đi gặp những thiên tài của thiên linh khu rồi. 3 tháng chấm dứt, Giang Trần không hề lo lắng, lại một lần nữa dùng thành tích toàn thắng, đạt được quán quân của bách chiến khảo hạch địa linh khu. Ở một chỗ trong thiên linh khu, một thiếu nữ khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhận được một đạo truyền âm phù, đọc một lát, đôi mi thanh tú nhăn lại, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Giang Trần, yêu nghiệt thế tục, muốn tới thiên linh khu, tên xúc sinh kia hà đức hà năng gì? Vậy mà một đường giết đến thiên linh khu, nàng này, đúng là thiên tài được chú ý nhất từ Dương Tông hôm nay Long Cư Tuyết. Thiên linh khu trong 4 khu thí luyện không thể nghi ngờ là khu vực thần bí nhất. Tại đây, chỉ có 100 người. Tiến vào đây có thể nói không một cái nào là thật giả lẫn lộn. Ở chỗ này, tìm không thấy một tiên cảnh ngũ trọng trở xuống. Ngay cả Long Cư Tuyết chỉ nhập môn mới 2 năm, liên tục nửa năm tu luyện, hôm nay đã là tiên cảnh ngũ trọng, có dấu hiệu đột phá đến tiên cảnh lục trọng. Tiên thiên thanh loan thể, làm cho nàng ở tu luyện chi đạo thế như trẻ tre, mặc kệ học cái gì, luyện cái gì, đều nhẹ nhõm hơn thiên tài khác. Loại nhân tố tiên thiên cường đại này, làm cho những người khác đã hâm mộ, lại ghen ghét nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Tiên thiên thân thể ở loại địa phương liên minh 16 nước này tuyệt đối là ngàn năm khó gặp. Coi như là 4 nguyên cảnh tôn giả cường đại nhất 4 đại tông môn hôm nay cũng không có người nào là tiên thiên thân thể. Nửa năm này, Long Cư Tuyết thu hoạch rất lớn, không đơn thuần là tu vi tăng lên, phương diện tin tưởng cũng tăng lên rất nhiều. Nàng không bao giờ là Long Cư Tuyết cẩn thận từng ly từng tí như mới nhập môn nữa, nàng cũng không cần tận lực nịnh nọt sư huynh nào, cũng không cần đi xem sắc mặt của ai. Hôm nay, lại đến phiên người khác tới xem sắc mặt của nàng, ở trước mặt nàng cẩn thận từng ly từng tí tận lực nịnh nọt nàng. Loại cảm giác này, Long Cư Tuyết rất hưởng thụ, nàng ưa thích cảm giác người trên người thích nhìn người khác ở trước mặt nàng câu thúc khẩn trương, tận lực nịnh nọt. Thời điểm ở Đông Phương Vương Quốc nàng hưởng thụ cảm giác đệ tử chư hầu cúng bái nàng. Đến tông môn, lúc ban đầu, bởi vì nàng trường kỳ ở thế tục tâm lý có chút tự ti, khiến nàng không dám làm cản, đã từng tận lực đi nịnh nọt qua một ít sư huynh, chỉ cầu đừng để người bên ngoài chèn ép. Thế nhưng mà hôm nay, với tư cách tiên thiên thân thể thiên phú của nàng đã triển lộ ra, địa vị ở trong tông môn cũng là gió lốc mà lên. Hôm nay, nàng đã tìm được cảm giác chúng tinh ủng nguyệt như ở vương quốc thế tục. Bị người truy phủng, bị người kính ngưỡng, bị người kính sợ, loại cảm giác nữ thần này, làm cho tự tin của Long Cư Tuyết triệt để khôi phục. Nếu như cần phải nói trong nội tâm nàng còn có vết rách gì, cái kia chính là đoạn nhục nhã ở vương quốc thế tục. Nàng đối với người trong gia tộc không có cảm tình gì, nhưng mà thù của cha và anh, nàng lại khắc cốt minh tâm. Cho nên, mỗi lần nghĩ tới Giang Trần, trong nội tâm nàng liền cực kỳ khó chịu. Có mấy lần nàng không nhịn được muốn tìm Giang Trần báo thù, nghiền xương thành cho, sau đó lại về Đông Phương Vương quốc diệt hắn cửu tộc. Truyền âm phù, là sư tôn nàng Thủy Nguyệt Đại, góc truyện audio.com, sư truyền đến, về địa linh khu phát sinh hết thảy, suy đoán về yêu nghiệt thế tục cùng Giang Trần, Thủy Nguyệt Đại sư đều thêm mắm thêm muối bàn giao. Đồng thời, Thủy Nguyệt Đại sư dặn dò nàng, vô luận như thế nào, cũng không nên khinh thị kẻ này, phải nghĩ hết mọi biện pháp, ở thiên linh khu trấn áp kẻ này, nếu không hậu hoạn vô cùng. Xúc sinh thế tục kia thật sự là Giang Trần sao? Long Cư Tuyết từ trong truyền âm phù, đã được biết quỹ tích quật khởi của yêu nghiệt thế tục kia, nhưng mà bây giờ nàng hoài nghi, yêu nghiệt thế tục này, sẽ là Giang Trần sao? Có phải sư tôn lầm hay không? Giang Trần kia, lợi hại như vậy sao? Ấn tượng của Long Cư Tuyết đối với Giang Trần chỉ dừng lại ở trận chiến nhị độ quan ấy. Người này, may mắn nắm giữ một ít thủ đoạn khống chế linh cầm, mới khiến cho Long gia bị tổn thất nặng. Hắn có thể có thiên phú như vậy sao? Hình thái tư duy có đôi khi chính là như vậy. Ấn tượng của Long Cư Tuyết đối với Giang Trần quá xấu, một mực dừng lại ở thời đại Đông Phương Vương Quốc. Cho nên, nàng cảm thấy yêu nghiệt thế tục này, chắc có lẽ không phải Giang Trần. Nhưng mà, sư tôn đã nói như vậy, hơn nữa nói hữu mô hữu dạng, thậm chí nói Giang Trần này rất có thể là đệ tử của Diệp Trọng Lâu lén bồi dưỡng. Diệp Trọng Lâu là Thiên Quế Vương quốc hộ quốc Linh Vương, liên quan đến Diệp Trọng Lâu tuy Long Cư Tuyết vẫn hoài nghi, nhưng lại không thể không tin 3 phần. Bất quá lập tức Long Cư Tuyết lại lạnh nhạt, hừ, mặc kệ hắn có phải Giang Trần hay không, khiến ân sư của ta chật vật như vậy, ta làm đệ tử, là tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Hơn nữa sư tôn cố ý bàn giao chính là muốn ta ra tay. Nếu như hắn là Giang Trần, vậy thì tốt nhất, thù mới hận cũng cùng tính một lượt thiên linh khu này, nếu hắn dám tới, Long Cư Tuyết ta nhất định sẽ làm hắn hối hận khi đi vào thế giới này. Long Cư Tuyết là một nữ nhân rất mang thù, nàng nhớ tới mình nếm qua thiệt thòi ở trong tay Giang Trần, tự tôn trong lòng liền chịu không được, khiến nàng nhịn không được có xúc động bạo tẩu. Một chỗ khác ở Thiên Linh Khu, một nam tử tướng mạo lạnh lùng, khoanh chân mà ngồi, trong đôi mắt huyễn động lên sắc thái kỳ dị. Nhìn truyền âm phù trong tay, hơi có chút thất thần. Sư tôn ở Địa Linh Khu bị người vạch tội, mất vị trí người phụ trách, ngọn nguồn hết thảy tội nghiệp là một võ giả thế tục. Trong lòng người trẻ tuổi kia cuộn lên một cỗ lửa giận. Người này, là đại đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư, bài danh top 5 trong đỉnh cấp thiên tài của Tử Dương Tông. Kẻ này, tên là Tằng Sư, tóc dài không bị trói buộc tán lạc ở trên bờ vai, một bên màu xám, một bên màu xanh, rẽ qua hai bên, phân biệt rõ ràng, lộ ra thập phần quỷ dị. Ai, sau khi đọc nội dung trong truyền âm phù Tằng Sư cũng hơi có chút phiền muộn. Sư tôn bảo ta ở Thiên Linh Khu, phụ tá Long Cư Tuyết Sư muội. Lúc cần thiết nghe Long Cư Tuyết Sư muội an bài. Ta làm đại sư huynh, xem ra ở trong nội tâm sư tôn, sức nặng đã không bằng Long Cư Tuyết A. Trong nội tâm Tằng Sư có chút mâu thuẫn, một phương diện, hắn đối với sư tôn kính như thiên thần. Sự tình của sư tôn, hắn chưa bao giờ lười biếng. Có thể nói, trước khi Long Cư Tuyết nhập môn, 10 đại đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư Tằng Sư hắn là tấm gương cho các đệ tử, là kiêu ngạo của sư tôn. Bởi vì Thủy Nguyệt Đại Sư cho hắn tu vi, địa vị, nên trong nội tâm Tằng Sư kính. Góc truyện audio.com, trọng với Thủy Nguyệt Đại Sư thậm chí đã vượt qua mẹ ruột của mình. Cách chương.